Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 134. Tiếp theo, tình cảm là giả, nó chỉ là nhân duyên nhất thời mà sanh ra. Chỉ cần chúng ta có thể dùng thái độ đúng đắn, tư tưởng đúng đắn để dẫn dắt họ, chánh niệm của họ sanh ra, vậy thì tình cảm sẽ giảm xuống. Cho nên biến thành đoàn thể của chính mình. Nếu như khi có xung đột hai bên, bạn có thể điều phục tâm tình của họ. Lúc này, người làm lãnh đạo phải có sự nhẫn nại, phải kiên nhẫn mới được. Bởi vì mọi người đều không có căn bản. Nếu như mọi người gặp phải chuyện gì cũng suy nghĩ, đều nghĩ làm mà không được thì xem lại ở chính mình, vậy thì trong đoàn thể cũng không có quá nhiều chuyện rồi, đúng không? Tu dưỡng là một quá trình, không thể nào ngay lập tức họ có được thái độ này. Được rồi, hiện tại làm lãnh đạo, làm thầy cô giáo, làm cha mẹ đều không dễ dàng. Chính là chữ giáo này mang lại gợi ý cho chúng ta. Chữ giáo trong giáo dục, bên trái là hai cái xiên, lấy mình làm gương, tên làm dưới noi theo. Bên phải là cánh tay cầm cành cây, kiên nhẫn ân cần chỉ bảo. Chưa gì học trưởng, chúng ta nghĩ mà xem, dạy người 30 tuổi dễ dàng hay là dạy đứa trẻ 3 tuổi dễ dàng vậy? Là 3 tuổi à? Cho nên dạy người trưởng thành cần phải kiên nhẫn hơn là dạy con trẻ. Congratulations, chúc mừng mọi người. Vì sao vậy? Như vậy mới có thể rèn luyện ra chúng ta là thật tâm hay là giả bộ. Thật tâm thì sẽ không thay đổi. Họ có lặp đi lặp lại như thế nào, thậm chí là không giữ lời hứa, bạn vẫn là kiên nhẫn chờ đợi, theo cùng hộ niệm cho họ, vậy thì mới thể hiện ra được chân tâm của chúng ta. Chúng tôi có một vị đồng nghiệp nói, ồ, tôi rất có kiên nhẫn với con trẻ, nhưng mà tôi nhìn thấy phụ huynh thì thật sự không có cách nào. Câu nói này có đạo lý hay không? Con trẻ rất có kiên nhẫn, có lòng yêu thương hay không? Người lớn phụ huynh thì lại không có cách nào. Đó vậy thì gọi là tâm gì? Tâm yêu ghét, không phải tâm yêu thương. Con trẻ nghe lời anh ấy nên yêu thương chúng, người lớn không nghe lời nên rất ghét. Chúng ta lặp lại những gì khi nãy nói. Tu hành là lạ biến thành quen, quen biến thành lạ, đúng không? Thế nhưng chúng ta thích thì chúng ta cống hiến không mệt mỏi, không thích thì nhìn không thuận mắt. Nhìn không thuận mắt là tu hành làm sao? Nhìn thì có vẻ là đang cống hiến, có khi là tâm yêu ghét đang tăng trưởng, chính mình cũng không biết. Cho nên không thực sự nhìn từ đối nhân xử thế, nhất chân, nhất thiết chân, có khi chúng ta cũng không nhìn thấy rõ ràng tình huống của chính mình. Bao gồm rất nhiều người dũng công. Ồ, mỗi ngày đọc kinh đọc mấy bộ, không lãng phí chút thời gian nào. Có dũng công hay không? Không thể nhìn ngoài hình tướng. Cô ấy dũng công đọc kinh, Đột nhiên chồng cô ấy nói giúp anh làm việc này, đừng có làm ồn, tôi đang dụng công.
Dụng công à? Ai cũng không thể làm ồn sao? Dụng công như vậy, tâm niệm trong lòng cô ấy là gì?
Tôi muốn dụng công, ngã chấp này đang tăng trưởng.
Dụng công như vậy thì sao cùng không hiểu được nhu cầu của những người xung quanh mình?
Thậm chí là tất cả mọi người đều phải nghe theo cô, đều phải phối hợp để cho cô dụng công. Nếu không thì mọi người đang hủy bán pháp,
mọi người đang trở ngại tôi tu đạo. Anh có biết là phải xuống địa ngục hay không?
Cho nên có lúc tìm kỳ tâm quan thiên hạ chi lý, tâm của chính mình phải chuyên tâm. Nếu không có khi sẽ nhìn sự việc không rõ ràng, bị chính mình lừa gạt.
Có một vị tiên sinh rất là tinh tấn, dụng công. Vừa lúc vợ của ông gặp chướng ngại, tâm tình rất là khó chịu, mới tìm chồng của mình nói: em gặp chút chướng ngại rồi.
Người vợ đem chướng ngại đó nói với chồng, mới nói được một nửa.
Ông ấy rất là dụng công, còn dụng công hơn vợ của mình.
Nhưng mà bạn xem, khi gặp phải chuyện thì rất là hà khắc,
tâm không được mềm mại.
Ai tu hành mà không gặp phải chướng ngại, thật sự đã từng trải qua thì nên là hiểu được, có đúng không?
Ôm vợ vào trong lòng, nói là do anh không tốt, không có giúp đỡ được cho em, là anh đã sai rồi, không phải là em sai.
Mọi người nghĩ mà xem, người chồng vừa nói như vậy thì người vợ sẽ có cảm nhận gì?
Trong lòng cô ấy cảm thấy được an ủi và ấm áp,
dẫn dắt người vợ thành đạo, đúng không?
Lúc nào bạn cũng phải phản tỉnh lấy chính mình. Lỗi lầm của vợ cũng là lỗi lầm của mình, bởi vì chúng ta không có hộ niệm tốt cho họ.
Chánh niệm như vậy giao cảm lẫn nhau, chánh niệm năng lượng đúng đắn của vợ mình không phải sẽ sanh ra sao?
Ngược lại rất tinh tấn, biến thành đạo lý, đều hiểu thông rồi, thường xuyên yêu cầu những người xung quanh, như vậy thì không thỏa đáng.
Còn có, nếu như có một người nam có vẻ là rất là tinh tấn, người đó nói không được, tôi ôm vợ mình lại sanh ra tà niệm thì phải làm sao?
Mọi người chú ý, mỗi một suy nghĩ của người đó đều lấy ai làm nhất?
Là chính mình.
Tu học là phải buông bỏ tự tư tự lợi, lúc nào cũng suy nghĩ cho đối phương, hiểu cho đối phương, như vậy mới là công phu thật sự chứ.
Được rồi.
Ây da, sao tôi lại đứng giảng lâu như vậy?
Quá kích động rồi. Kích động tâm vẫn chưa định được.
Chúng ta xem, vừa nãy có nói đến lao khiêm quân tử, vạn dân phục giả.
Nhắc với mọi người, trong đoàn thể công chánh nghiêm minh, đối mặt với hai bên đối lập xung đột, phải điều chỉnh hai bên.
Mà trong quá trình điều chỉnh phải hài hòa tình người.
Phát minh xử lý.
Con người đang lúc tức giận bất bình, họ có thể có chỗ khiến mọi người không hiểu.
Lúc này bạn có thể hiểu họ trước.
Lời này vừa nói ra thì tâm tình của họ khá bình tĩnh lại.
Bạn không nên vừa phê bình họ lại lấy đạo lý ra ép họ, họ càng cảm thấy bất bình.
Anh làm như vậy dụng tâm rất tốt, cái này tôi có thể hiểu được.
Họ cảm thấy anh có thể hiểu được họ phần nào.
Tiếp theo thì bạn chậm rãi mà dẫn dắt họ,
không nên rơi vào những tình cảm này.
Làm sao lý trí viên mãn chuyện này? hóa giải được chuyện này. Lúc này lại lấy những lời dạy bảo hay cúng dường cho họ, gọi là phát minh sự lý. Người xưa vô cùng thiện lương. Chỉ cần quốc gia xã hội có thánh hiền, quân tử xuất hiện, họ đều nói theo hành vi của các ngài. Như là Phạm Trọng Im, Tư Mã Quan, đây là danh tướng thời Tống. Vào thời đó bá tánh ở chợ rau, ở ngoài phố hay trong hẻm thường hay bàn luận đến những vị này, noi theo phong phạm hay những chuyện trong nhà của họ. Vào thời Xuân Thu, nước Tề có một vị hiền tướng là Yến Tử. Câu chuyện của ông trước đây chúng ta cũng nói đến không ít. Mà có một lần nước Tề đang dự tính đánh nước Cử. Trước khi xuất binh, liền đem toàn bộ các cổng thành đóng lại để mà chuẩn bị. Những cổng thành này đều đóng lại, bá tánh đều không biết là chuyện gì, cho rằng là trong nước xảy ra động loạn, thế nên đều cầm binh khí bài binh thế trận chờ quân địch. Ở cửa thôn, sau đó chuyện này truyền đến tai quốc quân. Tại vì sao bá tánh lại bị dọa thành như vậy? Tất cả đều cầm binh khí. Vì quốc quân này cũng khó hiểu chuyện này phải làm sao. Có một thần tử gọi là Tùy Hưu Tướng. Ông nói với quốc quân là: thưa quốc quân, người nhanh chóng truyền lời xuống cho bá tánh là đất nước không có động loạn. Tiếng Anh không phải là đang ở trong nước sao? Làm sao mà có động loạn được? Lời này vừa truyền ra, đúng rồi, Yến Anh ở trong nước, không thể nào có động loạn được. Đi đi đi, về nhà thôi. Chỉ một đại thần như ông mà có thể ổn định được lòng dân của cả đất nước. Bạn xem đức hạnh của ông khiến cho bá tánh bội phục biết bao. Câu chuyện nghe xong rồi, mang lại gợi ý gì cho chúng ta? Nếu như gia tộc của bạn nói, gia tộc của chúng ta chỉ cần có ai là được rồi, bất kỳ chuyện gì người đó cũng có thể hóa giải. Hay là trong đoàn thể của chúng ta có ai thì liền an ổn, không có vấn đề gì. Vậy thì thật sự là lao khiêm quân tử, vạn dân phục giả. Cho nên con người phải có chí khí. Ở trong gia tộc, trong đoàn thể phải trở thành thuốc định tâm. Có mình ở đó thì có thể hóa giải được hết thảy nguy cơ. Người có đức hạnh như vậy, khi người khác cảm thấy có nguy cơ thì họ có thể biến thành cơ hội xoay chuyển. Như tổ tiên Thái Dương của nhà Chu, khi đó ông là quốc quân, bên cạnh có rất nhiều ngoại tộc thường tới xâm phạm lãnh thổ của ông. Lúc đầu là đến đòi chút tài sản, sau đó là châu báu được cho họ rồi, nhưng họ vẫn tới xâm phạm nữa. Sau đó Thái Dương biết được, hóa ra là họ muốn chiếm lãnh thổ của mình. Ông muốn bảo vệ người dân của mình, không muốn nhìn dân chúng rơi vào cảnh chiến tranh lầm than. Nếu như bởi vì những đất đai này mà khiến bá tánh đổ máu, vậy thì đất đai này nhường cho họ. Ông không hy vọng bá tánh bị tổn thương tánh mạng, nên đem những đất đai này nhường cho họ. Chính mình nửa đêm rời đi. Làm như vậy có tốt hay không? Rời đi thì không còn nơi nào nữa. Vốn là của mình thì sẽ là của mình. Suy nghĩ này là đúng, là nhân từ. Kết quả là rời đi đến Kỳ Sơn. Bá tánh nói vì không làm tổn thương tánh mạng người dân mà ông ấy thà là từ bỏ đất nước của mình đi đến nơi khác sinh sống. Người như vậy quá nhân từ, đi đến đâu thì chúng ta theo đến đó. Cho nên đất nước của ông ngày càng lớn mạnh, bá tánh đều đến quy thuận. Cái này là giảng dân phục giả. Chúng ta xem câu 124 tiếp theo. Đức hạnh ngày càng tiến bộ, các nước trên thế giới đều sẽ bị cảm hóa mà từ xa đến quy thuận. Tâm trí kiêu ngạo, tự cao tự đại, ngay cả người trong gia đình gần gũi nhất bên cạnh mình cũng sẽ ly tán. Một người đức hạnh ngày ngày tăng trưởng, ngày ngày có thể đổi mới. Dạng ban nghĩa là thiên hạ dạng khuất. Duy hoài, hoài chính là xúc động, cảm phục. Tiếp đó là quy thuận. Cho nên dạng đất nước trong thiên hạ đều xúc động đến quy phục. Chí tự mãn, tâm trí của chính mình vô cùng tự cao tự mãn. Cửu tộc nải ly, thân thích cửu tộc thân cận nhất cũng sẽ rời khỏi chúng ta, cũng sẽ ly tán. Cũng giống như Trụ Dương thời nhà Thương, khi đó chú của ông khuyên gián ông, Tỷ Can khuyên gián ông còn giết cả Tỷ Can. Vậy thì chắc chắn là cửu tộc nải ly rồi. Thật quá là cuồng vọng. Khi đó quân đội của Trụ Vương có 700.000, quân đội của Chu Vũ Vương ít hơn rất nhiều, không thể so sánh. Hai quân đội đang ở thế giằng co. Quân đội của Trụ Vương đánh tới, những người lính này đang đi, đang tiến về phía trước, đột nhiên phản chiến. Họ vốn là tiến về phía trước, nhưng sau cùng lại quay ngược lại đánh Trụ Vương. Đây gọi là lâm trận phản chiến. Bởi vì Trụ Vương là đã đánh mất lòng người. Cuối cùng Vũ Vương cách mạng thành công. Cửu tộc nải ly, tất cả quân đội đều phản bội lại Trụ Vương. Mà tâm trí kiêu ngạo, tự cao tự đại là trong lúc bất tri bất giác. Ngụy Trưng đại nhân khi khuyên Đường Thái Tông có nói: kiệt thành tắc hồ việt vi nhất thể, ngạo vật tắc cốt nhục vi hành lộ. Một người có tâm chí thành, dân tộc khác nhau cũng có thể đoàn kết lại cùng nhau, hồ việt vi nhất thể. Khi Đường Thái Tông còn tại thế, rất nhiều dân tộc khác nhau đều đến quy thuận Đại Đường. Thật sự là làm được. Vô cùng cuồng vọng kiêu ngạo. Ngạo vật tắc cốt nhục, thân sinh cốt nhục, người thân nhất sau cùng cũng thành người dưng, không quen biết nữa. Câu nói này không phải chỉ những người khác nhau, mà là chỉ cùng một người, hoặc là cùng một triều đại, đoàn thể, đều có thể trước đó là như vậy, nhưng sau đó thì biến thành xa lạ. Trước đó là một thể, sau đó là xa lạ. Mà mọi người nghĩ mà xem, câu văn này là từ thời nhà Đường. Tất cả quân vương của những triều đại gì sao có đọc qua câu nói này hay không? chắc chắn là đã đọc qua. Đời sau có triều đại nào mà không đọc câu văn mà Ngụy Trưng viết cho Đường Thái Tông này chứ? Không thể nào không đọc được. Đó là Trinh Quán Chi Trị, là đoạn văn tấu chương tinh túy nhất của Đại Đường Thịnh Thế. Nhưng mà mọi người nghĩ xem, đều đọc qua rồi mà có mấy người làm được? Cho nên thuận cảnh phú quý rất khó mà không đọa lạc, trừ phi là có tính cảnh giác cao độ. Xin hỏi mọi người, thuận cảnh dễ tu hay là nghịch cảnh dễ tu hành hơn? Nghịch cảnh rất là rõ ràng, nghịch cảnh tới rồi, thuận cảnh thì sao? Giống như mà nước ấm nấu ếch rất thoải mái vậy, từ từ nấu thì không biết lúc nào bị nấu chín rồi. Cho nên nghịch cảnh rèn luyện con người, thuận cảnh đào thải con người. Tại vì sao người xưa nói sống vì sự lo âu, chết vì cảnh an lạc? Những ngày tháng an lạc trôi qua nhiều rồi, rất ít người không tham luyến, không ai mà không trầm luân trong đó. Cho nên thời chiến quốc, Ngụy Công Tử Mâu đi gặp Ngụy Nhiễm, khi đó là đại quan dùng biên cương, đại quan dùng biên cương của Ngụy Nhiễm. Ông được phong ở đất Nhương nên gọi là Nhương Hầu Quý Nhân. Khi ông tiễn bạn thân của mình là Ngụy Công Tử Mâu, Ngụy Nhiễm có nói với Ngụy Công Tử: anh có lời nói nào hay muốn nhắc nhở ta hay khuyên bảo ta không? Ngụy Công Tử nghe xong liền nói: anh không nói thì ta cũng có lời muốn nói với anh. Tiếp đó Ngụy Công Tử nói: quan bất giữ thế kỳ, nhi thế tự chí hồ. Một người có chức quan, quyền thế không hẹn với họ mà tự mình tới. Bởi vì họ làm quan thì liền có quyền thế. Thế bất giữ phú kỳ, nhi phú tự chí hồ. Trước đây họ làm quan, dần dần họ sẽ có bổng lộc, dần dần có tiền rồi, quốc gia cúng dường họ thành người giàu có. Phú bất giữ quý kỳ, nhi quý tự chí hồ. Quý tự mình tới. Một người phú quý rồi, quý bất giữ ngạo kỳ, nhi ngạo tự chí hồ. Người phú quý không có nói kiêu ngạo à, tới đây gặp mặt ta mà kiêu ngạo tự mình tới. Chính là con người ở trong hoàn cảnh phú quý, có quyền lực như vậy, có thể không ngạo mạn thì rất khó. Trừ phi người đó có tính cảnh giác cao độ, nhi ngạo tự chí hồ, kiêu ngạo tự đại rồi, thì họ rất dễ dàng phạm sai lầm, cuồng vọng, ngạo bất giữ tội kỳ, nhi tội tự chí hồ, họ sẽ phạm tội. Tội bất giữ tử kỳ, nhi tử tự chí hồ. Xin hỏi mọi người, có người nào vừa làm quan thì nói cái chết sắp đến không? Có ai hay không? Nếu có nói vậy thì người đó chắc chắn là không chết. Nhưng mà mọi người chú ý, bây giờ làm quan sau cùng phạm pháp bị xử tử có nhiều không? Nhiều. Cho nên bạn xem người xưa từ mấy ngàn năm trước, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, họ đối với hết thảy nhân tánh ở trong cảnh duyên bất tri bất giác đọa lạc. Họ giảng rất thấu triệt. Cho nên con người không tùy thời thận trọng trong cảnh duyên quán chiếu tâm của chính mình, vậy thì thật sự bị chính mình bán đi mà không biết. Chúng ta suy ngẫm một chút mà xem, con người sống trong phú quý, muốn có thể sáng suốt không đọa lạc, thì nên dùng tâm cảnh như thế nào để đối diện với phú quý? Phú trước tiên phải cảm ơn ai? Xin chào, mọi người đều giàu hơn tôi, cho nên mọi người trả lời mới đúng. Hôm nay khi bạn kiếm được tiền, trước tiên bạn phải nghĩ đến điều gì? Ây da, cảm ơn tổ tiên. Nhà tích chứa điều thiện, ắt sẽ có niềm vui. Đây là chân lý. Tiên sinh Phạm Trọng Yêm tinh thông kinh dịch, đạo lý thiên địa, ông rất là rõ ràng. Cho nên ông có lưu lại một đoạn văn cho con cháu của mình. Ông có nói tổ tiên của ta tích lũy công đức sâu dày như vậy. Một người có thể làm tể tướng, có thể làm thủ tướng, làm đến chức quan như vậy, tổ tiên của họ phải tích lũy công đức 10 đời. Một đất nước có mấy người quan như vậy? Có đúng không? Cho nên Phạm Công nói tổ tiên của ông mấy đời tích đức, đến đời ông thì phước báo hiện tiền. Nếu như ông hưởng thụ phước báo này, sau này làm sao mà đi gặp mặt tổ tiên? Ông như vậy là đang nhắc nhở con cái của mình. Cho nên Phạm Công có 4 người con trai, quần áo trong nhà chỉ có 1 bộ là hoàn chỉnh, đi ra ngoài thì thay nhau mặc, không có lãng phí. Đem phước báo mà tổ tiên lưu lại toàn bộ đi chăm sóc mọi người trong gia tộc, thậm chí chăm sóc nhân tài của cả đất nước. Những người đọc sách nào thực sự có chí khí, nhanh chóng cung cấp môi trường cho họ đọc sách, cúng dường họ 3 bữa cơm, tiến cử nhân tài cho đất nước. Cho nên tấm lòng của Phạm Công đã tích lũy phước báo rất lớn cho nhà họ Phạm rồi. Cho nên mọi người xem, sửa đổi lỗi lầm thật khó. Mọi người xem hai chữ này của tôi không giống nhau, bởi vì chữ đầu tiên là chữ sai mà tôi hay viết. Như vậy mới đúng. Thật là xin lỗi. Đồng nghiệp của tôi là có nhắc nhở tôi mấy lần rồi, tôi vẫn cứ quên. Cho nên con người thực sự là mỗi ngày đang tạo nghiệp. Người khác tận tâm nhắc nhở mình mà mình vẫn là viết sai như vậy. Con người phải biết tiếc duyên, thật sự không dễ dàng. Đồng nghiệp tận tâm giúp đỡ tôi, tôi nên trân trọng cái duyên phận này. Vẫn còn viết chữ sai, hôm nay trước mặt Phật Bồ Tát quỳ phạt 5 phút mới nhớ kỹ được. Cho nên phú này trước tiên phải nhớ đến đức hạnh của tổ tiên. Tiếp đó, hôm nay chúng ta có nhân duyên phục vụ xã hội, kiếm được tiền tài và sự an định của đất nước và sự phối hợp của rất nhiều người khác. Chúng ta phải cảm ơn đất nước, chúng ta phải cảm ơn sự cống hiến của các đồng nghiệp đã cùng chúng ta phấn đấu. Lúc này sẽ không ngạo mạn. Nhận từ xã hội, dùng cho xã hội. Con người có tai họa là do suy nghĩ không đúng. Suy nghĩ gì? Tư dục. Suy nghĩ tự tư tự lợi vừa sanh ra thì tai họa liền tới. Xin hỏi mọi người, bạn bây giờ nhìn thấy người có tiền nào mà đem tài sản để lại cho đời sau, sau cùng thì đời sau càng hưng vượng? Bạn đã nhìn thấy gia đình nào hay chưa? Nhưng mà bạn xem hiện tại trong 100 gia đình, có mấy gia đình để lại tài sản cho đời sau? có bao nhiêu?
Cho nên mọi người nghĩ mà xem, tin tưởng chân lý có dễ dàng không? Người tin tưởng liền có đại phước báo. Cho nên Khổng Tử truyền hơn 80 đời đều hưng dưỡng như vậy. Phạm Công truyền lại hơn 900 năm vẫn là hưng dưỡng như vậy. Đời sau của Lâm Tắc Từ tiên sinh cũng rất hưng dưỡng. Lâm Công có nói: Tử tôn nhược như ngã, lưu tiền tố thập ma.
Hiền nhi đa tài, tắc tổn kỳ chí. Tố chất của chúng tốt hơn tôi lại đem một đống tiền để lại cho chúng. Chúng nói ba mình kiếm nhiều tiền như vậy, mình không cần phải nỗ lực nữa.
Vậy thì bạn đã giết chết năng lực tốt của chúng rồi. Tử tôn bất như ngã, lưu tiền tố thập ma. Con cháu của tôi không có được căn tánh như tôi, còn để tiền lại cho chúng, vậy thì kiêu ngạo xa xỉ, lười biếng đều đến với chúng. Cho nên cái này đều phải rất có lý trí mới thực sự là yêu thương con cái. Bạn xem đời sau của chúng ta bây giờ đều là hưởng thụ, ở đâu mà có? Đều là đời trước chúng muốn gì đều cho chúng, chiều chuộng như vậy. Cho nên hiện tại rất là lo lắng cho tương lai của đời sau.
Hơn nữa người tiêu tiền đều không biết sự vất vả của việc kiếm tiền.
Cho nên đối diện với tài phú, thật sự phải dùng trí huệ để ứng phó.
Tiếp đó là quý. Quý là có địa vị. Có địa vị là nhân duyên.
Vừa đúng lúc có nhân duyên này, lãnh đạo tin tưởng, rất nhiều nhân tố thúc đẩy chúng ta có vị trí này để phát huy.
Cho nên cần thế nào? Phải xứng đáng với lãnh đạo. Nhân viên nhà nước thì phải xứng đáng với đất nước. Làm sao để xứng đáng? Yêu thương bảo vệ nhân dân, yêu thương bảo vệ những người bên dưới, làm tốt mọi việc. Chứ không phải là sau khi có địa vị thì diễu võ dương oai, thuận theo tập tính yêu ghét của chính mình để làm mọi việc. Vậy thì thật có lỗi với những người đã bồi dưỡng bạn, có lỗi với đất nước.
Cho nên con người có thể sanh cái cảm giác trách nhiệm, cảm ơn, sứ mạng, thì khi họ có địa vị sẽ không đọa lạc. Phạm Công buổi tối đi ngủ đều nghĩ: hôm nay ta vẫn chưa làm tròn bổn phận với đất nước. Thì hôm đó ông ấy không ngủ, sáng sớm ngày hôm sau ông phải cống hiến nhiều hơn thì mới thấy yên tâm, mới thanh thản mà đi ngủ.
Ông sống trong phú quý nhưng lại tận tâm tận lực báo đáp lại sự tin tưởng của đất nước dành cho ông.
Chúng ta xem tiếp câu 125.
Trong kinh dịch có nói có một đạo lý có thể theo đó mà làm. Lớn có thể giữ gìn thiên hạ, vừa thì có thể bảo vệ quốc gia, nhỏ có thể bảo toàn được thân mình. Đạo lý này chính là khiêm nhường.
Trong kinh dịch có nói một chân lý, nói một nguyên lý nguyên tắc. Nói đến đạo lý chân lý này, làm theo đạo lý này, lợi ích mà nó sanh ra, lớn thì có thể an định thiên hạ, vừa thì có thể bảo vệ quốc gia, nhỏ thì có thể bảo toàn được thân mình. Nhắc đến điều gì? Đó là khiêm nhường. Nếu như khiêm nhường có lợi ích lớn như vậy, làm sao học theo khiêm nhường?
Trước tiên là phải học nhường nhịn, không tranh chấp, khiêm nhượng.
Tiếp theo đó là học chịu thiệt, không nên tranh đoạt với người khác.
Mà chữ khiêm này, thái độ khiêm nhường, thái độ không ngạo mạn, phải làm từ cung kính, hiếu dưỡng, phụ mẫu. Chúng ta có khi nói chuyện với cha mẹ cũng không khách khí, không cung kính cho lắm. Chúng ta đối nhân xử thế đức hạnh có chỗ hổ thẹn, căn bản là do thái độ đối với cha mẹ có vấn đề. Đạo phụng thờ cha mẹ, đó là gốc của đức. Hiếu thuận cha mẹ là cái gốc căn bản của đức hạnh. Đức hạnh thiếu khuyết nhất định là do hiếu làm chưa được viên mãn. Thái độ đối với cha mẹ vẫn là tập tính, là chủ, phải đối trị từ cái gốc này. Chúng ta xem tiếp câu 126 có nói: nếu như muốn trèo lên cao, nhất định phải bắt đầu từ chỗ thấp. Nếu như muốn đi xa, nhất định phải bắt đầu bước đi từ chỗ gần. Hà là chỉ nơi xa, nhĩ là chỉ nơi gần, trắc nghĩa là leo, leo cao. Ý của câu nói này rất dễ dàng hiểu được. Chúng ta nếu như muốn leo cao nhìn xa, nhất định phải leo từ nơi thấp. Từ đây mở rộng ra. Chúng ta hôm nay muốn tạo dựng sự nghiệp, vậy thì nhất định phải bắt đầu từ cắm rễ đức hạnh, nhất định phải từ căn bản, không thể theo đuổi cao xa, đòi một bước phải lên trời. Đây là chuyện không thể nào. Hiện tại rất nhiều người thất nghiệp trong xã hội, đó là vì họ cảm thấy học lực họ rất cao, một số công việc cơ bản thì họ không muốn làm. Vậy thì học lực biến thành chướng ngại của họ, bởi vì họ sinh ra thái độ ngạo mạn. Cho nên thành tựu sự nghiệp của chính mình vẫn là phải làm tốt căn bản. Hơn nữa, con người thật sự có tâm cống hiến, có tâm lợi ích đoàn thể, họ sẽ suy nghĩ rất là chu đáo. Họ không muốn chỉ có cái danh hảo. Tôi hôm nay càng hiểu hơn những công việc cơ bản này, sau này đoàn thể có xảy ra chuyện gì tôi cũng có thể giúp đỡ được. Họ chịu học thêm nhiều thứ để phòng khi cần phải dùng đến. Nhược thăng cao tất tự hạ, nhược trắc hà tất tự nhĩ. Nếu như muốn đi xa, muốn đi một đoạn đường rất xa thì phải đi từ chỗ gần, trước mắt bước từng bước một, từng bước một bước về phía mục tiêu. Cho nên đối nhân xử thế phải hạ thủ từ chỗ đơn giản, tiến hành theo tuần tự, làm đâu chắc đó, không thể theo đuổi cao xa. Cho nên gấp gáp luôn là cầu cao, cầu danh, không dễ dàng nhìn thấy bản thân mình, hoặc là tình hình khách quan của đoàn thể sẽ đánh giá nhầm tình hình của chính mình, đánh giá nhầm tình hình của đoàn thể. Lúc này bước chân bước đi quá lớn, nền tảng của chính mình không kiên cố, đứng không vững thì sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên phải làm đâu chắc đó, tiến hành theo tuần tự vẫn là rất quan trọng. Trong quá trình chúng ta học văn hóa truyền thống, mọi người vẫn là rất có thiện tâm, muốn đi lợi ích người khác, lợi ích đại chúng. Mà lợi ích người khác xây dựng trên nền tảng tu học vững chắc của chính mình. Cho nên chúng ta xem Đại học Chi Đạo tại Minh Minh Đức, đức hạnh của chính mình phải xây dựng mới có thể thân dân lợi ích người khác. Chính chúng ta thực sự đi thực hành buông bỏ tham sân si, buông bỏ tự tư tự lợi. Những đạo lý mà chúng ta nói đến không phải chỉ là tưởng tượng, mà là chính chúng ta đã làm ra được. Mọi người vừa nghe thì rất có lợi ích. Tiến một bước nữa là bạn có thể cúng dường họ làm thế nào để khắc phục từng bước một. Bởi vì chính mình tu hành thật sự mới có thể nói ra những lời cúng dường này. Chính chúng ta không thực hành mà lại gấp gáp muốn nói cho người khác. Người ta nghe thấy đạo lý này thực ra cảm thấy khá trống rỗng, không liên quan gì đến cuộc sống đối nhân xử thế. Nếu như lúc này chúng ta vẫn là không chú trọng tu hành, từ từ sẽ trở thành chúng ta rất biết nói đạo lý, nhưng mà thật sự thực hành được bao nhiêu thì rất là khó nói. Cho nên chính mình không thể tự độ mà có thể độ người, đó là chuyện không thể nào. Tiên giác, giác hậu giác, chính mình phải giác ngộ trước mới có thể đi giác ngộ người khác. Cho nên thực sự muốn lợi ích người nhà, lợi ích người khác, nhất định phải cấm cái rễ cho chính mình thật chắc, tu thân chính mình cho tốt trước, tu thân sau đó tề gia. Cho nên muốn lợi ích người khác, nhất định không phải là sự kích động cảm tình, mà phải là bi trí song dẫn, có từ bi, có tâm yêu thương, hơn nữa là có trí huệ. Trí huệ này thể hiện ở chỗ nào? Làm theo chân lý, làm theo kinh điển. Phạm chuyện gì cũng chú trọng cái gốc, từ tu thân sau đó tề gia, sau đó lợi ích xã hội. Tuyệt đối không thể chưa tu thân chưa tề gia, mỗi ngày đều bận rộn đi lợi ích người khác, vậy thì sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Cho nên biết được cái chỗ có trước có sau, đó thì đã gần với cái đạo rồi. Những điểm khi nãy có nhắc đến với mọi người tương đương với những người tu học hoằng dương, chúng ta phải tùy thời có thể nghĩ đến, cũng như trong Hiếu Kinh có nói, không phải là lời khuôn phép của các tiên dương thì chẳng dám nói, không phải là đức hạnh của các tiên dương thì chẳng dám làm. Chúng ta bắt đầu học, đạo lý mà mình nói ra phải tương ưng với kinh điển. Những chuyện mình làm, bao gồm nguyên lý nguyên tắc làm những chuyện này, đều phải tương ưng với kinh điển. Như vậy mới có thể bình tĩnh. Mặc dù chúng ta đang đọc kinh điển, tùy thời có thể dùng kinh điển để quán chiếu, để yêu cầu chính mình cũng không dễ dàng. Ví dụ như có thể người bên cạnh mình sẽ nói, con người bây giờ đều khổ như vậy, bạn vẫn không chịu ra giúp họ, bạn thực sự không có tâm từ bi, có đạo lý hay không? Bây giờ cứu một người tính một người, cứu người như cứu hỏa, phải nhanh chóng cứu, có đạo lý hay không? Định kỳ tâm, ứng thiên hạ chi biến. Người quân tử chăm chú vào việc gốc, gốc vững thì đạo đức sinh. Tình huống có nguy cấp thế nào đi chăng nữa cũng phải cắm vững cái gốc, nếu không đến đó hình như đi giúp rất nhiều người, gia đình chính mình lại có vấn đề. Sau cùng mọi người đều nói, vậy thì học văn hóa truyền thống sau cùng gia đình hỏng hết rồi, tôi thấy là không thể học rồi. Xem ra thì hình như rất từ bi, nhưng mà hậu quả theo sau cũng là rất lớn, không chỉ hiện tại mà ảnh hưởng sau này, không phải nhất thời mà lâu dài về sau, không phải chỉ mình tôi mà cả thiên hạ. Cho nên vẫn là phải tùy thời bi trí song vận, từ bi thêm trí huệ, thêm lý trí mới có thể lợi ích người khác. Được rồi, Tiết học hôm nay xin giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.